This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xa xôi nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương.
Lòng người dâng sâu nôn nao thức giữa đêm trường.
Nhìn đoàn người đi miên man biết đâu là bến bờ.
Đi xeo nó ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, biển dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhạt thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đón ta trở về.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Anh Huy một lần nữa xin kính chào quý thính giả và xin mời quý vị đến với chương trình rất bổ ích cho đồng hương. Đó là chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư và Thành Công trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM do cô Kathy Trịnh phụ trách. Đây là một chương trình mới của đài nhằm đem lại những kiến thức thiết thực và bổ ích cho đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn cách đây 2 tuần, anh Huy đã có cơ hội trò chuyện với cô Kathy Trịnh về hành trình và sứ mệnh của cô. Cô là giáo sư trường Tarrant County College và sở hữu một doanh nghiệp Trịnh Consulting Group. Và hôm nay, chúng ta rất vui được chào đón Kathy trở lại với chương trình này. Xin được chào Kathy và xin mời Kathy.
Kathy Trịnh kính chào anh Huy và quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Anh có nghe Kathy rõ không ạ?
Nghe rất là rõ. Hôm nay Kathy có khỏe không?
Cảm ơn anh. Hôm nay Kathy rất là khỏe. Thưa anh Huy và quý thính giả của đài, thì trong cái tập phát sóng của hôm nay á, thì chúng ta sẽ khám phá cái hành trình đáng kinh ngạc của những người Mỹ gốc Việt khi mà họ di cư đến Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, thì hôm nay chúng ta hãy cùng hội thoại về hành trình đi đến thành công của những người Mỹ gốc Việt. Và Kathy cũng là một người Việt thành công ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn đây là một cái đề tài rất là tuyệt vời. Vâng, xin được mời Kathy.
Thì đầu tiên á, là khi Kathy muốn chia sẻ với quý thính giả về người Việt và gốc người Mỹ gốc Việt nói chung ở Đức Mỹ và nói riêng ở miền Bắc Texas, tại vì đài của chúng ta đang phát sóng ở vùng Dallas Fort Worth. Thì vào năm 1970 á, thì chỉ có khoảng 1.500 người cư dân người Việt ở Bắc Texas thôi, thưa anh và quý thính giả, rất là ít ỏi. Nhưng mà tới hôm nay thì con số dân cư này á, đã tăng lên hơn 110.000 người. Cái khu vực này nó phát triển rất là nhanh và nó đã giúp cho cái vùng Dallas Fort Worth á, là thành cộng đồng người Việt lớn thứ tư ở tại nước Mỹ. Như quý vị cũng biết á, ở Đức Mỹ thì có 4 cái vùng là có nhiều dân cư người Việt. Nhất là đầu tiên á, là vùng Orange County, LA, Los Angeles ở California. Vùng thứ hai là San Jose, cũng ở California. Vùng thứ ba là Houston. Và thưa quý vị, vùng thứ tư thì chắc quý vị cũng đã đoán ra rồi nhờ cái cuộc hội thoại Kathy, chính là vùng Dallas Fort Worth của chúng ta, thưa quý vị. Và thêm một điều mà rất là đáng chú ý, thưa quý vị, là tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ thứ ba được nói nhiều nhất trong vùng Dallas Fort Worth. Nó chỉ được sau tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, thưa quý vị. Đó là một điều rất rất là đáng chú ý, thưa quý vị.
Cảm ơn Kathy. Thì như Kathy vừa mới nói đó, là ở cái cộng đồng Dallas Fort Worth này đó, thì cái cộng đồng người Việt là coi như là lớn thứ tư tại Hoa Kỳ, chỉ sau Los Angeles, Houston và San Jose. Thì và người ta cũng biết rất là nhiều, là đáng rất là chú ý đó, là trong các cái những về dịch vụ hành chánh hoặc là những hoạt động của cộng đồng đó, thì tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ ba được nói nhiều nhất trong khu vực Dallas Fort Worth, sau tiếng Anh và tiếng Spanish, người ta còn gọi là tiếng Tây Ban Nha. Thì như vậy tới đây thì không biết là Kathy có thể cho thính giả biết về những cái thành tựu nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực kinh doanh tại Dallas Fort Worth được không?
Dạ, được thưa anh. Thì chúng ta cũng biết là người Việt Nam mình từ khi di cư sang đất nước Hoa Kỳ á, thì chúng ta đã đạt được rất là nhiều thành tựu trong rất là nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, văn hóa. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái lĩnh vực kinh doanh. Thì thưa quý vị, người Việt Nam và cũng như cả dân tộc châu Á khác là rất là giỏi kinh doanh. Tiếng Anh nó gọi là entrepreneurship. Thì Cathy đưa ra một vài con số về thống kê học á, để quý vị hiểu á, là cái sự giỏi giang về kinh doanh của người châu Á mình như thế nào so sánh với người bản xứ. Thì thưa quý vị, người Mỹ mà gốc Á thì chỉ chiếm khoảng 5.9% dân số ở vùng Dallas Fort Worth, nhưng mà họ sở hữu hơn 15% tổng số các cơ sở kinh doanh thương mại trong vùng. Có nghĩa là họ có cái khả năng mà coi như mở một cái doanh nghiệp và sở hữu và điều hành một doanh nghiệp của họ là gấp 3 lần người ở vùng này. Thì người Việt Nam mình, người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở vùng Dallas Fort Worth á, đã có nhiều, rất là nhiều công ty rất là có tiếng tăm và đem lại nhiều thành tựu kinh tế rất là đáng kể cho vùng Dallas Fort Worth. Thì Cathy sẽ kể ra những một vài công ty mà có thể quý vị đã nghe, có thể là nghe quảng cáo hay là để dùng cái những cái dùng những cái sản phẩm của họ, như là một công ty công nghệ rất là nổi tiếng tên là Luraco Technology. Thì đây là một công ty đã phát minh ra và được sở hữu tới 43 bằng sáng chế phát minh ở trên đất nước Mỹ, và đã coi như sản xuất ra rất là nhiều dụng cụ dành cho ngành làm móng tay mà quý vị đã sử dụng, và thêm nữa là những cái ghế massage rất là nổi tiếng. Thì đó là một người nói về mặt là coi như công nghệ kinh doanh, thưa quý vị. Còn nếu chúng ta nói về những cái ngành kinh doanh khác như là trung tâm thương mại, thì chúng ta có những trung tâm thương mại rất là lớn, rất là nổi tiếng như là Asian Times Square. Nó nằm ở vùng thành phố Grand Prairie, hay là nếu quý vị sống ở Bến Thành Plaza thì xin lỗi, quý vị sống ở Arlington thì quý vị sẽ thể đến được với Bến Thành Plaza. Hoặc là nếu mà chúng ta nói nhà hàng nhỏ, những cơ sở kinh doanh nhỏ mà đã kinh doanh hàng chục năm, thì có rất là nhiều nhà hàng đã khá nổi tiếng trong vùng, như là những cái nhà hàng phở, những nhà hàng cơm. Và những cái nhà hàng đó đã có mặt trong cái thị trường của Dallas Fort Worth hàng chục năm rồi. Thì những cái đóng góp đó từ về mạng công nghệ cho tới mạng kinh doanh, về địa ốc, về trung tâm thương mại cho tới những cái nhà hàng nhỏ phục vụ cho đồng bào, là đó có những cái đóng góp rất là đáng kể cho nền kinh tế ở miền Bắc Texas trong nhiều thập niên qua. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn Cathy rất là nhiều. Có thể chúng ta nói là hàng nhiều chục, có thể nói là cơ sở của người Việt Nam, từ những tiệm phở, rồi cho đến những nhà hàng, rồi những cái chợ cửa chợ rất là lớn. Đó thì những có thể nói là đó là những cái thành công của rất nhiều người Việt Nam đã góp phần trong cái cộng đồng của chúng ta ở tại Dallas Fort Worth. Thì vừa rồi thì Cathy có nói đó là những cái con số ấn tượng rất là thật sự, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng á, không có cái thành tựu nào mà lại không có đi kèm với những thử thách. Thì như vậy Cathy có thể chia sẻ với thính giả về những cái thách thức mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải đối mặt để có được thành công như ngày hôm nay không, thưa cô?
Dạ, được thưa anh. Thì như quý vị cũng biết là không có cái gì mà cứ như mà thành tựu mà không đi qua những con đường thử thách và khó khăn, những cái khó khăn. Những thách thức mà lớn nhất của cộng đồng người Việt gốc Mỹ ở vùng ở Dallas Fort Worth nói riêng, và cũng như bất kỳ ai mà di cư qua một đất nước nào khác nói chung á, thì tôi nghĩ cái rào cản mà khó khăn đầu tiên và vô cùng lớn lao á là rào cản về ngôn ngữ. Thì thưa quý vị á, là theo thống kê học á, thì hơn một nửa dân số Việt Nam ở Hoa Kỳ là người nhập cư, và chỉ có khoảng là 44% của những người mà đã lớn rồi, gọi là người trưởng thành, người Mỹ nó gốc Việt á, là thông thạo về tiếng Anh. Thì cái lý do này á, đã gây nên rất là nhiều khó khăn trong cái việc định hướng cuộc sống và kinh doanh tại Hoa Kỳ. Như là nếu mà như quý vị qua đây á, vào cái độ tuổi như là Cathy á, hoặc là độ tuổi lớn hơn như là 20, 30, 40, Thì khi mà đến nơi ở cái độ tuổi như vậy rồi á, thì phần lớn mọi người khi mà sang qua đất nước Mỹ á, để mà di cư á, thì có thể chúng ta đã lớn rồi, chúng ta đã có gia đình, chúng ta đã có con cái, và chúng ta đã có rất là nhiều trách nhiệm chúng ta phải bảo bọc và coi như nuôi dưỡng cho những đứa con của chúng ta. Cho nên á, là những quý vị mà khi mà sang đây với cái độ tuổi như vậy á, thì cái khả năng để mà có thể quay lại trường để mà học tiếng Anh, để mà có thể thăng tiến trong cái xã hội á, là một cái, không phải một cái lựa chọn dễ dàng, mà nó rất là khó khăn, thưa quý vị. Thì khi đó là với cái sự sinh tồn mà chúng ta phải lao vào công việc, chúng ta phải làm ra tiền để chúng ta có thể là nuôi sống gia đình của chúng ta. Cho nên á, là rào cản đầu tiên là rào cản ngôn ngữ. Đó là rào cản đầu tiên, và rào cản đó nó sẽ là coi như là một những rào cản rất là lớn, và nó là coi như không cho chúng ta đến được với những cái cơ hội mà chúng ta xứng đáng được. Cái rào cản và thêm một cái rào cản thứ hai nữa là cái này là cái thi chị nói về cái sự kinh doanh. Thì như là chúng ta cũng biết người Việt Nam chúng ta có một cái tính tin rất rất là hay, mà khi Cathy làm việc với họ và Cathy tư vấn cho người Việt Nam của mình á, thì đó là một cái đức tính rất là tiết kiệm. Hồi xưa Cathy cũng có chia sẻ với anh và quý khán giả á, là Cathy là người làm trong ngân hàng và người làm vay mượn tín dụng. Thì Cathy á, là để ý á, là người tôi lấy ví dụ người Mỹ á, mà họ có 10 á, thì họ xài hết 89 và họ có rất là ít tiền tiết kiệm. Nhưng mà người Việt Nam mình họ có 10 á, thì họ có thể xài là 5 thôi, và họ thể để dành 5. Và cho nên á, là khi mà họ mua nhà, mua đất đai, mua những cái trung tâm thương mại để mà kinh doanh á, thì họ sẽ có rất là nhiều vốn để họ có thể là đặt down payment. Và điều đó là một điều rất là tốt và rất là nên đáng phát huy trong cái cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà cái gì mà cũng có nên có liều có lượng. Nhiều khi á, là những cái sự tiết kiệm đó á, thì lại tiết kiệm không có đúng, và làm cho những cái người dân của Việt Nam mình á, quá tập trung vào việc tiết kiệm tiền và không đầu tư đúng cách vào cái kinh doanh của họ. Thì ví dụ như anh Phi có thể hỏi Cathy là họ không đầu tư đúng cách là như thế nào. Cathy lấy ví dụ ha, thì rất là nhiều doanh nghiệp Cathy làm việc á, thì Cathy thấy là họ không có đầu tư vào cái pháp lý của cái công ty của họ. Và coi như nếu mà không có một nền tảng pháp lý tốt á, thì sau này có chuyện gì xảy ra rất là khó bảo vệ cho cái việc kinh doanh của họ, là cái thứ nhất. Một cái thứ hai Cathy thấy là rất phần lớn những cái người Việt mà coi như có cơ sở kinh doanh á, thì họ rất là ít đầu tư vào cái mảng hoặc là quảng cáo marketing. Như là phần lớn những cái doanh nghiệp ở đây á, là thường họ không có một cái website nào cho đàng hoàng tử tế, và cũng không đầu tư vào những cái kỹ thuật kinh doanh gọi là digital marketing, quảng cáo trên mạng. Và thường ngày á, thì chuyện đó không có phải, có thể đối với họ không quan trọng lắm, nhưng mà những năm vừa rồi khi mà đi qua cơn dịch á, thì rất nhiều công ty đã phải lao đao và không có theo kịp lại được với thời đại. Thì đó là một cái điều thứ hai là cái thiên nghị là nên rất là đáng đầu tư, nhưng mà người chúng ta vẫn chưa chịu đầu tư, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Cathy. Như vừa rồi thì Cathy có nói là người Việt thì tương đối là có thể nói là vì những cái hoàn cảnh ngày xưa rồi, cho nên luôn luôn là phải phòng xa, cho nên cái tính mà tiết kiệm á, thì đã ngấm sâu vào trong máu từ lâu rồi. Nhưng mà ở ngay tại nước Mỹ này theo anh Huy được biết á, thì cho tới bây giờ là rất nhiều người bản xứ, tức là người Mỹ đó, họ cũng bắt đầu có cái sự tiết kiệm nhiều hơn so với ngày xưa. Đó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà tiết kiệm quá lố thì nói đúng là nó lại có những cái rào cản khác. Thì thưa cô Cathy đó, ngoài cái rào cản về ngôn ngữ và cái vấn đề tài chính đó, thì có còn những cái khía cạnh xã hội và văn hóa khác mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải đối mặt chứ?
Dạ thưa anh, rào cản thì rất là nhiều và với cái sự hàng hẹp của cái chương trình chúng ta, thì Cathy chỉ nói những cái mà Cathy thấy rất là nổi bật trong quá trình mà Cathy làm giáo sư ở trường Terran Curry College và quá trình là làm consulting, làm tư vấn cho những cái doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt. Thêm một cái, những cái rào cản mà Cathy thấy rất là quan trọng mà Cathy muốn nói ra trong chương trình để nếu mà các quý vị lắng nghe, Thì quý vị cũng chú ý giùm cho Cathy. Thì một cái xu hướng mà dù Cathy đi đâu, dù đi Houston, đi Quảng Cam ở Cali, thì Cathy để ý là rất là nhiều doanh nghiệp người Việt á, có vẫn còn cái xu hướng là kinh doanh trong cái cộng đồng người Việt Nam của mình. Họ và mình cũng đi lại cái hồi nãy mình nói là một cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ. Nếu mà quý vị qua đây ở cái độ tuổi lớn hơn và không cảm thấy không có thông thạo về tiếng Anh, thì vì cái sự không có thông thạo đó nên quý vị có xu hướng là ở trong cái cộng đồng người Việt Nam mình, làm kinh doanh với cộng đồng người Việt Nam mình. Thì chính vì đó cho nên là họ hiếm khi xuất hiện tại các cái sự kiện kinh doanh của cái gọi là dòng chính, gọi là của người Mỹ. Và điều đó đã làm cho họ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội kinh doanh, thưa anh. Và rất là họ bỏ lỡ rất là nhiều nguồn lực quan trọng từ chính phủ. Cathy lấy một cái ví dụ rất là nhỏ ha, là cách đây 3 năm trong cái giờ vừa dịch vừa rồi là pandemic á, thì ở cái cộng đồng người Mỹ họ có, chính phủ Mỹ họ rót rất là nhiều cái grant, là những cái khoản tài trợ kinh tế vào các thành phố như Arlington, Fort Worth, và các cái những cái nơi như là phòng thương mại gọi là Chamber of Commerce, là họ có rất là nhiều cái cuộc thuyết trình để giúp cho người dân làm sao có thể để mà coi như nộp đơn để xin được những cái nguồn tài trợ đó, và những nguồn tài trợ đó nhiều ít cũng có rất giúp đỡ rất là nhiều. Ví dụ có một cái grant thì nó nếu mà qualify á sẽ được 10.000 mỗi cái business. Và mỗi khi mà Cathy tới những cái event đó thì Cathy là người Việt Nam duy nhất từ anh. Và thêm những sự kiện mà rất là lớn nữa là chính phủ Mỹ nhiều khi họ có những cái cuộc họp để mà nó gọi là government contracting. Thì government contracting có nghĩa là sao? Ví dụ như chính phủ Mỹ họ có những cái nguồn mà có những hợp đồng rất là lợi, rất là béo bở, và họ cần phải mua từ những doanh nghiệp nhỏ, và họ sẽ có những cuộc họp báo. Như vừa rồi là cái đó khoảng 4 năm thì cái sân bay Dallas Fort Worth, thì chắc chắn là anh Huy có từng bay ra khỏi sân bay Dallas Fort Worth đúng không ạ? Thì sân bay đó nó có một cái terminal mới, gọi là và terminal đó là terminal international, là dành cho những cái sân bay, những cái hãng hàng không quốc tế đi vào đi ra. Và họ mở cuộc họp báo và mời những cái nhà hàng hay là những cái massage, những cái gọi là doanh nghiệp nhỏ vào để đấu thầu. Thì cứ như rất là nhiều người công ty Mỹ họ đã ập vào để mà đấu thầu, để mà kiếm được những cái nơi cạnh tranh, những cái nơi kinh doanh trong cái terminal đó. Và Cathy cũng đi họp, và cũng thêm một lần nữa là Cathy là người duy nhất người châu Á ở trong cái cuộc họp báo đó. Và Cathy thấy là ôi tiếc quá, người châu Á, người Việt mình không có chịu đến những cái event như vậy, những cái để mà có thể mà đấu thầu với người ta, để có thể cạnh tranh với lại dòng chính, và đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Và Cathy nói thẳng ra là Cathy tiếc khủng khiếp lắm, tại Cathy biết là người của mình kinh doanh rất là giỏi và có đủ nguồn vốn, nguồn lực để mà có thể cạnh tranh, nhưng mà ta lại không có chịu đi những cái cơ hội như vậy, cho nên mình đã mất rất là nhiều. Thêm một điều nữa là tại vì chúng ta vẫn chưa đi đến những cái event, những cái dòng chính như vậy á, cho nên là những cái cơ quan của chính phủ Mỹ, những cái cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp địa phương hay là tiểu bang hoặc là liên bang, vì họ không thấy người châu Á, cho nên họ không có không phải là họ không có quan trọng người của mình, nhưng mà họ thấy không có ai tới cả, cho nên họ nghĩ là chắc là không có cái nhu cầu để mà tiếp cận cái sắc tộc rất là quan trọng này. Anh hiểu ý Cathy nói không? Thì là khi mà Cathy làm việc cho Tarrant Small Business Development Center, tạm dịch là cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thì là đó là một cái tổ chức phi lợi nhuận á, thì nó cái công việc của họ là họ tư vấn cho những người mà có doanh nghiệp, và cái sự tư vấn đó là được là coi như là hoàn toàn miễn phí, tại đó là phi lợi nhuận. Nhưng mà trong cái lịch sử hơn 40 năm của tổ chức này á, tất cả những người làm ở đó toàn là người Mỹ, và Cathy là người cố vấn kinh doanh đầu tiên là gốc Việt, không những duy nhất cho toàn bộ tiểu bang Texas mà toàn bộ cả nước Mỹ. Mà trong khi tổ chức này ở nước Mỹ nó có tới 1.000 người là anh, tại nó là nằm dưới Small Business Administration gọi là SBA. Thì Cathy cảm thấy rất là thua thiệt cho người Việt Nam mình. Và thêm một cái ví dụ nữa là khi Cathy làm ở trong hội đồng quản trị của một cái tổ chức phi lợi nhuận, nó gọi là Cancer Care Services, là một cái tổ chức phi lợi nhuận mà chuyên giúp đỡ hỗ trợ kinh doanh xin lỗi của hỗ trợ tài chính cho những cái người bệnh nhân có bệnh ung thư á, thì Cathy cũng là người đầu tiên, là người Mỹ gốc Á đầu tiên mà trong cái lịch sử mà 50 năm của tổ chức này, thì đó chỉ là những cái mà Cathy chỉ chứng kiến với đôi mắt của Cathy thôi. Còn Cathy nghĩ còn rất là nhiều những cái tổ chức khác đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho cộng đồng, nhưng mà có thể là Cathy không có tham dự được hoặc là Cathy không có biết. Và chính vì lý do đó thì Cathy muốn là nói với quý vị một điều á, là dĩ nhiên là mình người Việt Nam thì mình thích chơi với người Việt Nam, mình thích làm việc với người Việt Nam, nhưng mà mình sống ở Mỹ thì mình cũng phải đi vào những cái sự kiện của dòng chính để thứ nhất là mình biết là dòng chính nó có những cái gì, thứ hai á là mình có thể tham dự và đòi hỏi những cái quyền lợi của mình, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy rất là nhiều. Cảm ơn Cathy đã chia sẻ những cái thách thức và những cái khó khăn mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải đối mặt trong những cái hành trình của họ. Thì bây giờ thì chúng ta cũng còn vài phút nữa, thì xin Cathy có thể nói vắn tắt là trong tương lai đó, thực tế chúng ta sẽ làm gì để có thể giúp đỡ họ vượt qua những rào cản này?
Dạ, thì dĩ nhiên là đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về những cái thành công của người Việt Nam, tại vì thực ra là một dân tộc di cư qua đây trong những cái năm ngắn ngủi mà đã đem lại những cái thành công. Thì bây giờ mình đã nói về những thách thức, những cái rào cản rồi, thì nhưng là chúng ta sẽ nói đến giải pháp. Thì một trong những cảm thấy là sứ mệnh và mục đích Cathy đến với chương trình của đài là Cathy muốn tạo ra những cơ hội để cho cộng đồng của người Việt ở Dallas Fort Worth có thể học hỏi và phát triển cái kỹ năng kinh doanh của mình. Và Cathy cũng mong là sẽ mang lại những khách mời của những cái công ty phi lợi nhuận mà Cathy đã nói lần trước, để đem lại những kiến thức thiết thực và những nguồn tài nguyên bổ ích để giúp cho những doanh nhân của chúng ta thành công, đã thành công rồi nhưng mà sẽ thành công hơn và vượt bậc hơn nữa trên đất Mỹ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Cathy rất là nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả Để Thành Công, và xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong cái tập phát sóng này. Và quý vị cũng nhớ rằng là cái sự đoàn kết và sự quyết tâm và khao khát thành công luôn là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Kính chúc quý vị một ngày tốt lành và tiếp tục vượt qua mọi rào cản. Một lần nữa xin được cảm ơn Cathy rất là nhiều, và xin Cathy đúc kết và xin chào quý thính giả để chúng ta có thể chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Dạ, Cathy kính chào anh Duy và quý thính giả. Thì Cathy, thưa quý thính giả, chương trình này là nó sẽ phát sóng 2 tuần một lần, thưa quý vị. Thì Cathy sẽ quay lại vào chương trình vào ngày 3 tháng 10. Nếu quý vị muốn liên lạc trực tiếp với Cathy thì có thể liên lạc với Cathy qua email là cathytrinh2016@gmail.com, hoặc có thể vào trang mạng của công ty của Cathy là trinhconsulting.com. Nếu mà quý vị muốn đóng góp hoặc cộng tác với chương trình này, và Cathy hẹn gặp quý vị và anh Huy trong 2 tuần nữa.
Vâng, xin được chào tạm biệt Cathy.
Kia là rừng sâu âm u dưới sông trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đòn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Trăng dần vẫn còn gian nan giữa trên khắp đồng sâu.
Rừng ơi trăng sáng là lượn muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.